Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 11 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh từ đạo Việt Nam. Diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cúi hôm 22 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 34 thường niên.
Có những bất ngờ làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào, con khổ đau hay tình yêu dâng trào. Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng. Chúa Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết và không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước? Chúa Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong những năm gần đây, chúng ta nghe vô số dự đoán về ngày tận thế. Những tin đồn này khiến nhiều người lo sợ đã phải mua nến, tích trữ lương thực và xây hầm trú ẩn. Thế nhưng cho đến hôm nay, ngày ấy vẫn chưa xảy ra. Sứ điệp lời Chúa chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy sự chóng qua của thế giới này. Qua đó, Ngài bày tỏ cho con người biết điều vĩnh cửu nơi Thiên Chúa là tình yêu và tha thứ. Trước hết, khi mọi người hết lòng khen ngợi về vẻ đẹp lộng lẫy nguy nga của đền thờ Jerusalem, Chúa Giêsu cho thấy sự chóng qua và hữu hạn của đền thờ khi nói: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, và không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Và đúng như vậy, đền thờ Jerusalem đã bị quân Roma phá hủy hoàn toàn vào năm 70. Hiện nay chỉ còn trơ lại một bức tường mà người Do Thái thường đến cầu nguyện gọi là bức tường than khóc. Thứ đến, Chúa Giêsu đã bày tỏ cho con người biết ngày tận thế sẽ đến, nhưng không ai biết được khi nào, vì chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Tuy nhiên, Chúa Giêsu hé mở cho chúng ta những dấu chỉ sẽ xảy ra trước ngày tận thế, như có chiến tranh loạn lạc, có những trận động đất lớn, có ôn dịch và đói kém, có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện, nhưng không phải là chung cục ngay đâu. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để cứu độ chúng ta. Vì thế, khi đang sống giữa thế giới hữu hạn và chóng qua này, niềm hy vọng duy nhất của chúng ta là chính Chúa Giêsu Kitô. Quả thật, Chúa Cha đã ban sự sống cho Chúa Giêsu, và chỉ có Chúa Giêsu mới có thể ban sự sống vĩnh cửu cho những ai tin vào Người. Do đó, trong khi chờ đợi ngày Chúa đến, chúng ta sẽ phải đối diện với nhiều đau khổ, nhưng hãy tỉnh thức trung thành với đức tin của mình vào Chúa Giêsu và sẵn sàng thể hiện niềm tin ấy bằng những hành động yêu thương tha thứ của chúng ta, hầu làm cho vương quốc yêu thương của Thiên Chúa được hiện hữu từng ngày trong sự hữu hạn của thế giới này. Điều duy nhất chúng ta cần nhớ là đừng bám víu vào bất cứ sự gì của thế gian này, vì nó sẽ bị cuốn đi như những vỏ trấu. Như đền thờ Jerusalem, thế giới này dù có vững vàng đến đâu, cuộc đời chúng ta giàu có đến đâu đi nữa, thì một ngày nào đó cũng sẽ tàn lụi. Đó là bài học cho chúng ta. Đừng bám víu vào thế gian, của cải vật chất, nhưng hãy tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa và những lời dạy dỗ chân thật của Ngài, để nước Thiên Chúa ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Bởi khi có Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ không còn sợ hãi. Lạy Chúa, ngày Chúa đến thật bất ngờ cho mỗi cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con luôn sống tỉnh thức và sẵn sàng trong từng phút giây của cuộc sống, hầu biết chọn lựa và sống những giá trị đời đời là tình yêu và tha thứ, để khi Chúa đến, chúng con được hạnh phúc và hân hoan. Amen.
Có những bất ngờ làm con hát vang, có những bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao rằng có trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong sáng, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lôi kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, tìm cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tình thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin giáo phận Đà Nẵng. Giáo phận Đà Nẵng bế mạc năm thánh và đón Đức Tổng Giám mục đại diện tòa thánh. Vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 11 vừa qua, tại sân nhà thờ trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, Cộng đoàn Giáo phận Đà Nẵng hân hoan đón Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski đến thăm viếng mục vụ giáo phận. Đây là lần đầu tiên Đức Tổng Giám mục đến thăm giáo phận Đà Nẵng kể từ khi Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục làm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam. Nhân dịp này, Đức Tổng Giám mục đồng tế với Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục giáo phận Đà Nẵng, trong thánh lễ bế mạc năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại giáo phận. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận đã đại diện cộng đồng dân Chúa hân hoan chào mừng Đức Tổng đại diện Đức Thánh Cha. Đức Cha Giuse tạ ơn Chúa và tri ân Đức Thánh Cha đã ưu ái quan tâm đến giáo hội Việt Nam. Kế đó, Đức Cha Giuse đã sơ lược cho cộng đoàn biết quá trình công tác trong ngành ngoại giao của tòa thánh và nhiệm sở tại nhiều quốc gia, nhiều châu lục và tại Liên Hiệp Quốc trong suốt 23 năm của Đức Tổng. Đức Cha Giuse giới thiệu với Đức Tổng sơ lược về quá trình hình thành phát triển của giáo phận Đà Nẵng và thống kê nhân sự hiện tại. Cách đặc biệt, Đức Cha Giuse nói lên lòng biết ơn, vâng phục và quý mến Đức Thánh Cha. Đức Tổng đã đem tâm tình và phép lành của Đức Thánh Cha đến với cộng đoàn. Trong lời đáp từ, Đức Tổng Giám mục nói lên niềm vui gặp gỡ và hiện diện trong thánh lễ bế mạc năm thánh, tôn vinh các thánh tử đạo. Niềm vui như được nhân lên khi Đức Tổng thuật lại việc Đức Thánh Cha lặp đi lặp lại với Đức Tổng nhiều lần. Khi đến Việt Nam, cho Đức Thánh Cha chào thăm các giám mục, linh mục, tu sĩ và mỗi người trong cộng đoàn dân Chúa. Liền đó là hoạt cảnh gương chứng nhân của các thánh tử đạo, phần nào diễn tả sống động cuộc sống chứng nhân, trung kiên theo Chúa đến cùng, dù chịu nhiều khốn khó đau khổ, cả chịu phúc tử đạo và sự vinh thắng của các thánh tử đạo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Zalewski nói đến sức mạnh Chúa Thánh Thần để các môn đệ ra đi làm chứng tá cho Chúa Kitô. Giáo hội Việt Nam là giáo hội đã cho Chúa Kitô nhiều vị thánh tử đạo. Các thánh tử đạo như sách Khải Huyền nói, họ trải qua những thử thách lớn lao, họ giặt áo trong máu con chiên, họ được ơn của Chúa để làm chứng cho Chúa Kitô cách đặc biệt bằng chính mạng sống của mình. Rồi Đức Tổng Zalewski mời gọi các tín hữu can đảm đem tinh thần tử đạo và chứng tá vào trong lòng xã hội hôm nay, nơi môi trường sống và làm việc, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ và các thánh tử đạo tại Việt Nam. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng đại diện giáo phận, đại diện cộng đoàn, nói lên lòng trung thành và yêu mến Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski. Cha cũng cảm ơn Đức Giám mục giáo phận về những việc đã, đang và sẽ làm cho giáo phận. Cha cảm ơn quý cha, quý hội dòng, tu sĩ, các đoàn thể công giáo tiến hành, cha quản sứ, phó sứ và các ban ngành của giáo xứ Trà Kiệu, cũng như những giáo xứ công tác trong đại lễ này. Tiếp đó, Đức Giám mục giáo phận cho biết, trong năm thánh tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, có hơn 100 đoàn đã đến hành hương tại đền thánh Andre Phú Yên, Phước Kiều, hơn 10.000 người đã đến đền thánh. Đồng thời, Đức cha Giuse tuyên bố bế mạc năm thánh để mở ra chân trời mới, yêu thương phục vụ Chúa và tha nhân. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà chính trị trong sạch và lo cho công ích. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi và khích lệ các tín hữu Công giáo Italia dấn thân trong chính trị và các hoạt động xã hội theo gương đấng đáng kính Giorgio La Pira, đặt công ích trên tư lợi và dấn thân bênh vực những người rốt cùng trong xã hội. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23 tháng 11 năm 2018 dành cho các tham dự viên Hội nghị Toàn quốc Italia, các hiệp hội và các nhóm mang danh Giorgio La Pira. Vị tôi tớ Chúa này quen được gọi là vị thị trưởng thánh thiện, sinh năm 1904 tại đảo Sicilia, Nam Italia, giáo sư luật Roma, và năm 1946 được bầu làm đại biểu Quốc hội lập hiến của Italia và từng làm Bộ trưởng Bộ Lao động. Năm 1951, ông được bầu làm thị trưởng thành phố Firenze và giữ chức vụ này trong 15 năm. Ông hăng say bênh vực những người yếu nhất, những người vô gia cư và quyền lợi của các công nhân. Năm 1959, ông La Pira là chính trị gia Tây Phương đầu tiên đi qua bức màn sát, sang thăm Nga và kiến tạo một cây cầu, cầu nguyện hiệp nhất và hòa bình giữa Đông và Tây Phương. Ông qua đời tại Firenze ngày 5 tháng 11 năm 1977, thọ 73 tuổi. Mộ của ông ở Vương cung Thánh đường Thánh Marco của dòng Đa Minh ở Firenze. Trong tiến trình án phong chân phước cho ông, ngày 5 tháng 7 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa Giorgio La Pira, và ông được gọi là đấng đáng kính. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, sau khi nhắc lại sự nghiệp của ông La Pira, Đức Thánh Cha nói, tấm gương của đấng đáng kính này thật là quý giá, đặc biệt đối với những người hoạt động trong lĩnh vực công cộng, những người được kêu gọi cảnh giác, chống lại tình trạng tiêu cực mà Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã gọi là những cơ cấu tội lỗi, gồm tất cả những yếu tố đi ngược lại việc thi hành công ích và tôn trọng phẩm giá con người. Ví dụ, người ta chiều theo cám dỗ, chỉ tìm kiếm lợi lộc cá nhân hoặc phe nhóm, thay vì phục vụ công ích của tất cả mọi người. Đức Thánh Cha khích lệ tất cả những người thuộc các hội Giorgio La Pira hãy dấn thân duy trì và phổ biến gia sản hoạt động của vị đáng kính trong lĩnh vực giáo hội và xã hội, nhất là chứng tá toàn vẹn của người về đức tin, lòng yêu mến người nghèo và hoạt động cho hòa bình, thực thi giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi giúp Phi Châu. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Benedito Auza, kêu gọi tăng cường các đạo quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc tại Phi Châu, đồng thời hỗ trợ việc giáo dục cho giới trẻ tại đại lục này để phát huy tiềm năng mạnh mẽ của họ. Đức Tổng Giám mục Auza bày tỏ lập trường trên đây hôm 20 tháng 11 năm 2018 trong cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc củng cố các chiến dịch bảo hòa tại Phi Châu. Đức Tổng Giám mục ghi nhận rằng hiện nay có 7 chiến dịch bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc qua các đạo quân bảo hòa, quen gọi là quân đội mũ xanh. Sự hiện diện của họ là dấu chỉ rõ ràng nhất về sự hiện diện và dấn thân của Liên Hiệp Quốc trên thế giới. Nhiều khi các đoàn quân này phải hoạt động trong những hoàn cảnh rất khó khăn và nguy hiểm. Đức Tổng Giám mục Auza nói, tuy các chiến dịch này tốn kém, nhưng các phí tổn ấy rất là nhỏ bé so với các chi phí quân sự trên thế giới. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần sẵn sàng đầu tư trong lĩnh vực này. Như ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã nhận xét, cơ may thành công trong các chiến dịch bảo hòa sẽ tăng rất nhiều nếu chúng ta cộng tác với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc và chia sẻ gánh nặng, rủi ro và trách nhiệm. chúng ta cần một bước nhảy vọt trong sự dấn thân tập thể. Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh rằng, để có một sự dấn thân thực sự hữu hiệu và có tính chất tập thể, chúng ta phải nhìn đến các dân tộc trẻ trung và đầy sức mạnh ở Phi Châu. Họ đáng được đạt tới một nền giáo dục có chất lượng và có công việc xứng đáng để thi thố những tiềm năng lớn lao của họ. Cần giúp đỡ người trẻ Phi Châu trở thành những người giữ vai chính trong việc xây dựng đất nước của họ và đảm trách vai trò của những nhà lãnh đạo tương lai. Chẳng vậy, sẽ có một thực tại đau buồn là nhiều người trẻ Phi Châu không được học hành và huấn luyện, và một khi không có viễn tượng tương lai, họ trở thành mồi cho các vụ khai thác bóc lột trong tương lai và bạo lực. Như một biện pháp phòng ngừa, cộng đồng quốc tế, đặc biệt qua các sứ vụ của các đội quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc, cần gia tăng sự cộng tác với dân chúng địa phương để tận dụng tốt đẹp những tài nguyên rất lớn lao về nhân sự và thiên nhiên mà Phi Châu có được. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Ao Gia cảnh giác rằng, tài nguyên thiên nhiên dồi dào của Phi Châu sẽ trở thành một sự chúc giữ cho đại lục này, nếu sự khai thác các tài nguyên ấy không mang lợi ích cho dân chúng, hoặc tệ hơn nữa, khi chiến tranh và xung đột được đẩy mạnh, hoặc do người ta gây ra một cách giả tạo, như hỏa mù, che đậy những vụ khai thác bất hợp pháp các nguồn tài nguyên quý giá ấy của Phi Châu. Tin Vatican. Tòa Thánh lo âu về điều kiện làm việc bất công của các ngư phủ. Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, tố giác tình trạng quá nhiều ngư phủ trên thế giới trở thành nạn nhân bị sự khai thác bóc lột ồ ạt. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên một cuộc hội thảo quốc tế được tổ chức hôm 21 tháng 11 vừa qua tại trụ sở Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO ở Roma, nhân ngày Thế giới về ngư nghiệp, Đức Hồng Y Turkson nói rằng, ngành đánh cá đóng góp 320 tỷ Mỹ Kim cho nền thương mại trên thế giới qua việc bán 171 triệu tấn cá và hải sản khác. Thị trường này mang lại công ăn việc làm cho gần 820 triệu người trên hoàn cầu, nhưng có khoảng 59 triệu 600 ngàn ngư phủ, trong đó 85% ở Á Châu, đang là nạn nhân của những vụ lạm dụng thể lý và cưỡng bách lao động. Chúng ta không thể im lặng trước sự khai thác bóc lột ồ ạt như thế. Đức Hồng Y Turkson cũng nhận xét rằng, tuy đã có những cố gắng quốc tế được đề ra để đối phó với tình trạng trên đây, nhưng vẫn chưa đủ. Vì thế, vẫn luôn cần phải gây ý thức nơi mọi người về tình cảnh các ngư phủ, để các tổ chức quốc tế hợp lực đối phó. Theo Đức Hồng Y, hoạt động này phải có tính chất hoàn cầu, miền, quốc gia và địa phương, với sự can dự của tất cả các phe liên hệ. Về phần Đức Tổng Giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, lên tiếng tại cuộc hội thảo, ngài nhắc lại sự kiện hồi tháng 11 năm ngoái, 2017, Hiệp ước về lao động trong ngành đánh cá đã bắt đầu có hiệu lực. Hiệp ước nhắm ngăn cản những điều kiện làm việc không thể chấp nhận được, nhưng vẫn còn rất nhiều điều phải làm để đảm bảo những điều kiện xứng đáng cho các ngư phủ. Điều này càng trở nên cấp thiết, xét vì tại một số quốc gia, nạn buôn người và cưỡng bách trẻ em lao động vẫn còn thịnh hành. Cụ thể, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác rằng, tuy có nhiều nước đã ký vào hiệp ước chống lại những điều kiện làm việc có tính chất bóc lột các ngư phủ, nhưng trong thực tế, sự tuân hành hiệp ước không hữu hiệu. Ngoài ra, có hiện tượng khai thác ồ ạt các nguồn hải sản, kể cả bằng những đường lối bất hợp pháp, miễn là kiếm được lợi. Tình trạng này gây thiệt hại cho môi sinh biển cả.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần cuối bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh chính các thánh tử đạo Việt Nam, diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cuối hôm 22 tháng 11 vừa qua. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, tiếp tục bài giảng như sau.
Cháu kính Đức cha Cố Đa Minh, Đức cha Phụ tá, Đức ông, cha giám đốc đại trường viện, quý cha quản hạt, quý cha Cố, tất cả quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ, các thầy chúng sinh, dung và anh chị em, con cái yêu quý của Giáo phận Xuân Lộc chúng ta. Tình yêu thắng lướt tất cả. Tình yêu là sức mạnh vô song, và đó là sức mạnh nguyên thủy, bắt nguồn từ chính lòng của Thiên Chúa. Thì chúng ta hôm nay được mời gọi, hãy đưa tình yêu đó vào môi trường sống của chúng ta. Có lẽ chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ nhục nhằn như các thánh tử đạo châu của chúng ta, nhưng chúng ta được mời gọi đưa tình yêu của Chúa thấm nhuần vào những hoàn cảnh hết sức là đơn thường của cuộc đời của chúng ta. Trong bài sách Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta đã nghe Chúa mời gọi chúng ta: ai muốn theo ta thì hãy vác thập giá mình, bỏ từ bỏ chính mình, vác thập giá hàng ngày mà theo ta. Vác thập giá tức là các đau khổ. Vậy không, chưa phải là môn đệ của Chúa. Và vác thập giá vì Chúa, cho nên đau khổ với cái sức mạnh tình yêu của Chúa, đó là lời mời gọi mà các thánh tử đạo châu của chúng ta truyền đạt cho chúng ta hôm nay. Tôi muốn đọc một cái cảm nghiệm, một cái kinh nghiệm cuộc sống trong gia đình, là nơi chúng ta cần phải đưa tình yêu của Chúa vào đầu tiên. Câu chuyện của một em bé mồ côi cha với bà mẹ quá. Cái nghèo cái đói dường như không buông tha họ. Cậu con trai bắt đầu cắp sách đến trường, cũng là lúc người cha qua đời vì cơn bạo bệnh. Người mẹ quá bụa ở vậy, chị quyết ở vậy, chị cặm cụi làm ăn để lo cho con. Học hết cấp 2, cậu thi đậu vào trường cấp 3. Gánh nặng lại oằn lên trên vai người mẹ. Thế nhưng không may, cũng chính lúc đó mẹ cậu ngã bệnh. Căn bệnh quái ác làm chị bại liệt. Cậu bé hiểu chuyện, thương mẹ vất vả, nên cậu muốn xin nghỉ học. Nhưng mẹ nói: có thế nào con cũng không được bỏ học. Chỉ cần con chăm chỉ học hành, còn những việc khác con không phải bận tâm. Nghe mẹ, cậu khăn gói vào trường nhập học với lòng nặng trĩu. Ít lâu sau, người ta thấy có một người mẹ trẻ lặt lè vác bao tải lực dứa, chân thấp chân cao đến phòng giáo vụ. Chị lột gạo cho con trai, đặt bao gạo xuống đất. Chị đứng thở hổn hển một hồi lâu rồi nhem nhép đi vào. Thầy Hùng phòng giáo vụ nhìn chị nói: chị đặt bao gạo lên cân đi, mở túi gạo ra cho tôi kiểm tra. Liếc qua túi gạo, hàng lông mày của thầy khẽ cau lại, giọng lạnh băng: thật chẳng biết nên nói thế nào, gạo của chị lẫn lộn đủ thứ, gạo trắng, gạo lứt, lẫn gạo mốc xanh, có cả tám nữa, và lại còn có cả ngô nữa. Thử hỏi gạo thế này chúng tôi làm sao mà nấu cho các em ăn được. Thầy vừa nói vừa lắc đầu. Mặt người mẹ đỏ ửng lên, rồi sau đó chị khẽ khàng đến bên thầy và nói: thưa thầy, em có 50.000 đồng, thầy bổ sung vào thêm cho cháu để phụ tiền sinh hoạt, được không thưa thầy? Đầu tháng sau, chị lại đến lột gạo cho con trai. Thầy mở túi gạo ra, kiểm tra, rồi lại cau mày, lắc đầu. Thầy có vẻ lạnh lùng, ác cảm. Chị lại lột loại gạo như thế này. Toàn là gạo linh tinh nhất. Chị thưa, xin thầy thông cảm. Thầy nhận cho, ruộng nhà em trồng được chỉ có thế. Người phụ nữ bối rối. Thầy nói, thật buồn cười cái nhà chị này. Một mảnh ruộng nhà chị có thể trồng đến hàng trăm thứ lúa thế sao? Người mẹ im bặt, mặt chị trở lên trắng bệch nhợt nhạt. Chị lý nhí cảm ơn thầy, rồi lại lặng lẽ bước chân, bước cao bước thấp ra về. Lại sang đầu tháng của kỳ lục gạo, thầy mở túi gạo ra kiểm tra. Lần này nét mặt giận dữ in hẳn trên mặt thầy. Thầy rành rọt từng tiếng một như nhắc để người phụ nữ ấy nhớ. Tôi đã nói với chị thế nào? Lần này tôi quyết không nhận, chị mang về đi. Người mẹ thả phịch bao gạo xuống đất. Dường như những nỗi khổ đau và bất lực bị dồn nén bao ngày đột nhiên bừng phát. Chị khóc. Ống quần của chị bị kéo lên để lộ ra đôi chân dị dạng, một bên chân quất kéo lại. Thưa quý thầy, gạo này là do em đi ăn xin, gom góp lại bao ngày mới có được. Chẳng giấu gì thầy, chân cẳng em thế này làm ruộng thế nào được. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha cháu mất sớm. Thầy thương tình, thầy nhận giúp cho. Không nộp gạo, con em thất học. Lần này, người bị xúc động mạnh lại là thầy Hùng. Thầy đứng lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đỡ chị đứng lên. Giọng thầy nho nhỏ. Chị đứng lên đi, người mẹ trẻ. Chị làm tôi thực sự bất ngờ. Tôi đã có lời không phải với chị. Tôi sẽ thông báo với nhà trường để về hoàn cảnh của em học sinh này, để nhà trường hỗ trợ. Người mẹ trẻ đột nhiên trở nên cuống quýt và hoảng hốt. Chị gần như chắp tay lại thầy. Giọng chị van lơn. Xin thầy, em có thể lo cho cháu. Khổ mấy cũng được, vất vả mấy em cũng chịu. Chỉ xin thầy đừng cho cháu hay chuyện này. Cuối năm học đó, con trai của chị đã thi đậu đứng hạng nhất. Thưa quý ông thầy chị em, bao nhiêu gia đình đau khổ, bao nhiêu người đau khổ. Có rất nhiều người đau khổ đã biết đưa tình thương yêu vào trong gia đình của mình trong hoàn cảnh đau khổ đó. Họ xứng đáng là con cái cháu chắt của các thánh tử đạo, cha ông tổ tiên của chúng ta. Chúng ta tất cả, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, dù giàu dù nghèo, để bắt chước các thánh tử đạo, cha ông tổ tiên của chúng ta, chúng ta cũng phải tập đưa tình yêu của Thiên Chúa vào môi trường sống của chúng ta. Và chúng ta chắc chắn sẽ là niềm hãnh diện cho con cái chốt sắt của chúng ta sẽ đến sau này. Và nhất là Chúa, Đức Mẹ hài lòng vì chúng ta con cái của các ngài tại giáo phận Xuân Lộc này. Xin các thánh tử đạo, ông cha tổ tiên của chúng ta, cầu bầu cho chúng ta được hiểu rõ, chỉ có tình yêu mới xây đắp, chỉ có tình yêu mới hàn gắn, chỉ có tình yêu mới canh tân cuộc sống của con người. Nhưng mà phải là thứ tình yêu phát nguồn từ trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên cây thánh giá. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ bế mạc năm thánh kính các thánh tử đạo Việt Nam, diễn ra tại trung tâm hành hương núi Cuối chiều hôm 22 tháng 11 vừa qua. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, câu 25 đến câu 28 và câu 34 đến câu 36. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ. Vì các tầng trời sẽ rung chuyển, lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì trẻ chén say sưa và lo lắng việc đời. Mà ngày đó thình lình đến với các con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng này nằm trong phần cuối của sách tin mừng theo Thánh Luca. Đây là phần nói về ngày trung thẩm, tức là ngày tận cùng của vũ trụ. Trong phần này, tác giả nói về những việc sẽ xảy ra, về thân phận khác biệt của những kẻ tin và những người không tin, người trung thành và kẻ bất tín. Phần thứ nhất của đoạn tin mừng nhấn đến sự khác biệt có căn nguyên của nó. Những gì mà xưa nay người ta dựa vào, tin tưởng và cho là vững chắc, chẳng hạn như mặt trời, mặt trăng, tinh tú, biển cả, tất thảy đều lung lay rung chuyển để nhường chỗ cho sức mạnh và quyền năng của Con Người, tức là Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, các tinh tú trên trời cũng như đền thờ Jerusalem là biểu tượng cho sự vững bền, kiên cố. Khi những yếu tố này bị rung chuyển, tức là chẳng còn gì vững chắc nữa. Trong bối cảnh đó, muôn dân hay dân ngoại, tức là những kẻ không tin, sẽ lo sợ, hoảng loạn, hồn siêu phách lạc. Đang khi đó, những người trung thành với Thiên Chúa thì vui mừng, phấn khởi, ngẩng cao đầu, vì ngày của Thiên Chúa đã đến. Phần thứ hai của đoạn tin mừng nói về thái độ mà môn đệ Đức Giêsu phải có thể tiếp tục trung thành trong ngày của Con Người. Trước hết, người môn đệ của Đức Kitô không nên để mình bị lôi kéo, bị ảnh hưởng bởi những tác động trần tục, để lòng trí mình ra nặng nề, thiếu minh mẫn, để rồi buông mình vào các thú vui như trẻ chén say sưa, mải mê với các chuyện thế gian, vì ngày của Con Người sẽ đến một cách bất ngờ. Như cách diễn tả của đoạn tin mừng, ngày ấy như chiếc lưới bùa xuống, khiến người ta không kịp trở tay. Kế đến, những ai trung thành với Thiên Chúa cần phải tiếp tục kiên trì cầu nguyện, vì khi ấy, những gì có thể bám víu ở trần gian này đã sụp đổ. Người tín hữu chỉ còn một chỗ dựa duy nhất, đó là Thiên Chúa. Vì thế, hãy liên lỉ cầu nguyện
xin Ngài mau đến và giải thoát khỏi mọi khốn khổ gian nguy. Quả thật, chỉ trong cầu nguyện con người mới hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, theo sách về những quy luật tổng quát của năm phụng vụ và niên lịch số 39 thì mùa vọng có hai đặc tính, vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng sinh, vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, mùa vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi. Đúng vậy, mùa vọng theo đúng nguyên nghĩa của từ ngữ là mùa của hy vọng, mùa của trông đợi. Và khi trông đợi, ai cũng tỉnh táo, tỉnh thức, háo hức đón chờ điều đang đến. Tuy nhiên, trong các Chúa Nhật thứ nhất, thứ hai và thứ ba của mùa vọng, phụng vụ mời gọi chúng ta hướng lòng về cuộc quang lâm của Đức Kitô. Thế giới chúng ta đang sống có quá nhiều thứ dễ gây nên tình trạng ngủ mê, ngủ quên, cho dù là quá khó khăn hay ngược lại, quá tiện nghi, cũng đều làm chúng ta đánh mất thái độ tỉnh thức chờ đợi. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách ngôn sứ Jeremiah, nói về sấm ngôn và về những điều tốt lành mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân riêng của Ngài là Israel, cách riêng cho chi tộc Juda và thành thánh Jerusalem. Trong những ngày ấy, Juda sẽ được cứu thoát, Jerusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành, Đức Chúa là sự công chính của chúng ta. Thiên Chúa là đấng công minh chính trực, đấng trung tín không lệ thuộc vào ai, Ngài sẽ thực hiện điều đã hứa. Đúng vậy, Đức Giêsu Kitô đấng đã nhập thể làm người để thi hành sứ mạng giải thoát như đã được thể hiện trong cuộc vượt qua của người, và chính người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét trần gian lần sau cùng. Cũng như nhiều người sống cùng thời với Đức Giêsu, chúng ta thường bị cuốn hút vào câu hỏi, vậy khi nào thời ấy đến? Ngay khi còn đương thời, Đức Giêsu đã khẳng định, không ai biết ngày nào và giờ nào con người sẽ đến. Điều đó có thể gây hoang mang cho những ai không sẵn sàng. Tuy nhiên, với những ai đã sẵn sàng thì không có gì đáng lo ngại. Vì bất cứ giờ nào con người đến thì họ đều có thể sẵn sàng đón tiếp người. Để có được thái độ sẵn sàng như thế, chúng ta cần phải biết luôn luôn sống trong tỉnh thức và cầu nguyện, làm cho mình luôn thăng tiến trong đời sống tin, cậy, mến, trong tình yêu thương, bác ái, cảm thông và sẻ chia. Đức Giêsu đã căn dặn các môn đệ rằng, anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Tỉnh thức không chỉ có nghĩa là không buồn ngủ, cũng không có nghĩa là phải luôn mở mắt. Nhưng tỉnh thức chính là giữ cho tâm hồn mình tỉnh táo, minh mẫn, biết rõ công việc mà mình đang chịu trách nhiệm, biết rõ con người mình đang sống ở đâu, làm việc với ai, ở trong cương vị nào, địa vị nào, vân vân. Hơn nữa, Đức Giêsu còn nhắc nhớ một cách rõ ràng, tỉnh thức là giữ cho tâm hồn trong sáng, không say mê, cờ bạc, rượu chè, lạc thú, không bám víu vào của cải vật chất, không ham hố danh vọng, chức quyền, tiền tài thế gian. Những ai đã từng có kinh nghiệm về việc say xỉn, hẳn hiểu rõ hậu quả tai hại của những hành vi mất kiểm soát, thiếu tỉnh táo là như thế nào. Trong những giây phút ấy, người ta hành động hoàn toàn dựa theo bản năng, mà bản năng tự nhiên của con người thì vốn bị chi phối bởi sự yếu đuối, và nhất là sức mạnh của tội lỗi và sự dữ. Vì thế, khi mất kiểm soát trong hành động thì thường chỉ dẫn đến hậu quả tai hại và những điều đáng tiếc mà thôi. Vì vậy, bước vào năm phụng vụ mới, mỗi người chúng ta hãy có một quyết tâm, sao cho đời sống đức tin của mình không ngừng tăng trưởng, tăng tiến trong mọi sự. Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên các tín hữu Thessalonica rằng, anh em hãy luôn tinh tấn trong đời sống đức tin, đức cậy và nhất là đức mến. Chính Đức Giêsu đã từng nói về điều quan trọng nhất trong tất cả lề luật, đó là bác ái hay yêu thương. đạo Công giáo vốn từng được gọi là đạo yêu thương. Chính Đức Giêsu đã trăng trối với các môn đệ rằng, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Và người ta cứ giấu này mà nhận ra anh em là môn đệ Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Vẫn còn rất nhiều việc, quá nhiều việc mà chúng ta có thể làm, có thể thi hành, để không làm cho cuộc đời Kitô hữu của mình mất đi ý nghĩa đích thực của nó. Trong đời cũng chính là làm cho mình lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Vương quốc của Thiên Chúa là tình yêu không dựa trên bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật 25 tháng 11 vừa qua, với khoảng hơn 25.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô dưới trời mưa. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La solennità di Gesù Cristo, Re dell'universo, che celebriamo oggi, è posta al termine dell'anno liturgico e ricorda che la vita del creato non avanza a caso, ma procede verso una meta finale. La manifestazione definitiva di Cristo, Signore della storia e di tutto il creato.
Anh chị em thân mến, lễ trọng kính Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ mà chúng ta cử hành ngày hôm nay được đặt vào cuối năm phụng vụ và nhắc nhớ rằng đời sống của vũ trụ thụ tạo không diễn tiến một cách tình cờ nhưng tiến tới mục tiêu cuối cùng, đó là biểu hiện sau cùng của Chúa Kitô, Chúa của lịch sử và của mọi loài thụ tạo. Đoạn tin mừng Chúa Nhật hôm nay trích từ Tin mừng theo Thánh Gioan chương 18, từ câu 33b đến câu 37, cho chúng ta biết về vương quốc này và tường thuật sự nhục nhã mà Chúa Giêsu phải chịu sau khi bị bắt ở vườn cây dầu, bị trói, sỉ nhục, bị cáo buộc và bị mang đến trước nhà cầm quyền Jerusalem. Chúa Giêsu bị đưa tới trình diện cho quan Phi-la-tô, là người đang nhắm đến quyền lực chính trị trở thành vua của người Do Thái. Sau đó, Phi-la-tô cho điều tra và trong một cuộc thẩm vấn đầy kịch tính đã hỏi Chúa Giêsu hai lần về việc ngài là vua.
Pilato allora fa la sua inchiesta e in un interrogatorio drammatico gli chiede per ben due volte se egli sia un re. E Gesù dapprima risponde che il suo regno non è di questo mondo. Poi afferma, tu lo dici, io sono il re.
Trước hết, Chúa Giêsu trả lời về vương quốc của Ngài. Nước tôi không thuộc về thế gian này. Rồi Chúa Giêsu khẳng định, quan nói đúng, tôi là vua. Đức Thánh Cha giải thích. Rõ ràng là, trong suốt cuộc đời của mình, Chúa Giêsu không có tham vọng chính trị. Sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng phấn khích điều này, muốn tôn phong Chúa Giêsu là vua, lật đổ quyền lực Roma và khôi phục vương quốc Israel. Nhưng đối với Chúa Giêsu, vương quốc là một cái gì đó khác và chắc chắn không thực hiện bằng việc nổi loạn, bạo lực và vũ lực. Vì vậy, Ngài đã đi lên núi một mình cầu nguyện. Giờ đây, trả lời câu hỏi của Phi-la-tô, Chúa Giê-xu nhắc nhớ rằng các môn đệ của Ngài không chiến đấu để bảo vệ Ngài. Chúa nói, nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Chúa Giêsu muốn nói rõ ràng rằng, trên quyền lực chính trị có một quyền khác lớn hơn nhiều, quyền này không đạt được bằng các phương tiện của con người. Chúa Giêsu đến thế gian để thực hiện quyền này, đó là tình yêu làm chứng cho sự thật. Đây là sự thật của Thiên Chúa, cuối cùng là sứ điệp trọng tâm của tin mừng, Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giêsu muốn thiết lập trong thế giới này vương quốc của tình yêu, công lý và hòa bình. Đây là vương quốc mà Chúa Giêsu là vua và nó trải dài đến tận cùng thời gian. Lịch sử dạy rằng các vương quốc được thiết lập bằng sức mạnh của vũ khí và quyền lực là mong manh và sớm hay muộn cũng sụp đổ. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa được thiết lập trên tình yêu của Ngài và được bắt nguồn từ trái tim dành cho những ai đón tiếp hòa bình, tự do và tràn đầy sức sống. Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy để Ngài trở thành vua của chúng ta. Một vị vua mà với lời, mẫu gương và cuộc sống hiến dâng trên thánh giá đã cứu chúng ta khỏi cái chết. Chính Ngài là đấng chỉ đường cho người lạc lối, trao ánh sáng mới cho sự hiện hữu của chúng ta, sự hiện hữu mà đã bị ghi dấu bởi những nghi ngờ, sợ hãi và thử thách hàng ngày. Nhưng chúng ta không được quên rằng, vương quốc của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này. Ngài sẽ có thể đưa ra một ý nghĩa mới cho cuộc sống của chúng ta, cuộc sống mà đôi khi có những thử thách bởi những sai lầm và tội lỗi của chúng ta, chỉ với điều kiện chúng ta không tuân theo luận lý của thế gian và các vua của nó. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau.
La Vergine Maria ci aiuti ad accogliere Gesù come re della nostra vita e a diffondere il suo regno dando testimonianza alla verità che è amore.
Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận Chúa Giêsu như là vua của cuộc đời chúng ta và để truyền bá vương quốc của Ngài, làm chứng cho sự thật, đó là tình yêu. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Maria,
et concepete Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini,
fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut ignificamur benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam donai Domine,
lux perpetua nisit eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex succumque in utque in saeculum,
aiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc cho các tín hữu rằng, ngày 24 tháng 11 vừa qua, Ukraine kỷ niệm biến cố Holodomor, một nạn đói khủng khiếp do chế độ Xô Viết gây ra, ảnh hưởng đến hàng triệu nạn nhân.
Cari fratelli e sorelle, ieri l'Ucraina ha commemorato l'anniversario del Holodomor, terribile carestia provocata dal regime sovietico che causò milioni di vittime. L'immagine è dolorosa.
Đức Thánh Cha nói, vết thương to lớn của quá khứ là một lời kêu gọi đến mọi người để những bi kịch như vậy không bao giờ được lặp lại một lần nữa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cùng cầu nguyện cho đất nước thân yêu Ukraine và cho hòa bình. Kế đó, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người, các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, các gia đình, các nhóm của các giáo xứ, hiệp hội. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các ca viên công giáo tham dự Đại hội Quốc tế kỳ 3 các ca đoàn công giáo. Ngài cảm ơn các ca viên vì sự hiện diện của họ trong những ngày vừa qua và về sự phục vụ trong phục vụ và loan báo tin mừng của họ. Đức Thánh Cha cũng chào thăm các tham dự viên tham dự hội nghị về sinh sản do Đại học Công giáo Thánh Tâm tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thông điệp sự sống con người của Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6. Đức Thánh Cha còn chào các sinh viên luật của Đại học Roma Tre, các tín hữu đến từ Bozzuoli, Bacoli và Benlisi. Sau hết, Đức Thánh Cha khen ngợi mọi người đã đến quảng trường này trong lúc trời mưa, và Ngài chúc mọi người ngày Chủ nhật tốt lành, và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica, e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 25 tháng 11 vừa qua với khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Ngọc Yến thực hiện. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một người đàn ông đã chết, và khi nhận ra điều này, ông ta thấy Thượng Đế đang tiến lại gần mình, cùng với một chiếc vali trong tay. Người bảo, này con, đã đến lúc phải đi. Người đàn ông ngạc nhiên, bây giờ, tại sao sớm quá vậy, con còn rất nhiều kế hoạch. Thượng Đế đáp, ta xin lỗi. Nhưng tới lúc phải đi rồi. Nhìn chiếc vali trong tay Thượng Đế, người đàn ông hỏi, người mang gì trong vali vậy? Thượng Đế trả lời, những thứ thuộc về con. Người đàn ông kinh ngạc, những thứ thuộc về con, ý người là quần áo, tiền bạc đồ vật của con sao? Thượng Đế đáp, những thứ ấy không thuộc về con, chúng thuộc về trái đất. Vậy người mang theo ký ức của con chăng? Thượng Đế lắc đầu, chúng chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về thời gian. Vậy là tài năng của con ư? Nó cũng không là của con, mà thuộc về hoàn cảnh. Vậy đó có phải là bạn bè của con không? Ta xin lỗi, họ thuộc về hành trình con đi. Thế thì là vợ con của con. Họ không thuộc về con, họ thuộc về trái tim con. Thượng Đế ơi, vậy đó có phải là thân xác của con? Thượng Đế vẫn lắc đầu. Nó chưa bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi. Càng hỏi và càng nghe Thượng Đế trả lời, người đàn ông càng hốt hoảng. Ông lại hỏi, vậy là linh hồn của con chăng? Và Thượng Đế lại lắc đầu. Không, nó thuộc về ta. Đầy sợ hãi, người đàn ông nhận lấy chiếc vali từ Thượng Đế. Khi ông mở ra, đó chỉ là chiếc vali trống rỗng. Nước mắt tràn rụa, ông thốt lên. Vậy là cả cuộc đời, mình chưa bao giờ sở hữu một thứ gì hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, việc làm lụng để tích góp tiền bạc của cải cho bản thân hoặc gia đình là điều rất cần thiết và chính đáng. Đây là một trong những mục đích và ước muốn mãnh liệt thôi thúc con người không ngừng suy tư và nỗ lực làm việc, hầu có được một cuộc sống ấm no và sung túc. Mỗi người chúng ta cũng vậy. Cho dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào hay vật sống nào, chúng ta cũng đang sở hữu những thứ gì đó mà đối với chúng ta, đó là tất cả gia tài, là tài sản mà chúng ta luôn cố gắng giữ gìn và trân quý nhất. Như người đàn ông trong câu chuyện bên trên, rất nhiều người trong chúng ta cũng đã và đang sở hữu rất nhiều tài sản. Nào là tiền bạc, danh vọng, địa vị, tài năng, nào là vợ đẹp, con ngoan, nhà cao, cửa rộng. Nhưng nếu chỉ sở hữu những thứ đó, thì kết cục của cuộc đời chúng ta cũng sẽ thật bi thảm và tuyệt vọng như người đàn ông ấy mà thôi. Sự phù du của kiếp người và sự vô thường của vật chất đã được Thánh Vịnh 49 cảnh báo. Nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Thật vậy, khi nhắm mắt xuôi tay, dù muốn hay không, thì tất cả những tài sản mà chúng ta tích góp được ở đời này đều sẽ thuộc về người khác. Do vậy mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta, đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm quét vách lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không quét vách lấy đi. Chúng ta cần nhìn lại xem mình đang sở hữu và tích trữ những gì. Đó là những của cải vật chất, tham vọng và thú vui thuộc về kho tàng dưới đất mà chúng ta phải bỏ lại, hay là những điều lành, việc thiện và niềm tin cậy mến đã tích góp được cho kho tàng trên trời khi chúng ta đến trình diện Chúa. Lạy Chúa, Chúa là niềm hạnh phúc và là kho tàng tuyệt vời mà chúng con hằng mong ước. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan và lòng kính sợ Chúa, để tất cả những tư tưởng, ước muốn và việc làm của chúng con ở đời này luôn được đẹp lòng Chúa. Hầu chúng con xứng đáng được Chúa ban thưởng ở đời sau. Amen.
Người nằm xuống xếp gì một đời, sống vì mọi người âm thầm trong hy sinh tha thứ, tìm hạnh phúc trong nơi Chúa rồi, không mong ước chi là trao dâng cuộc đời dâng Phật người, dù mong manh nhưng là tay Chúa ta tạo thân con. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống đất mẹ hiền hòa, đón người trở về trong tình yêu bao la thắm. Người từng sống qua bao tháng năm như con sóng xô, giờ đây xa vời vợi, thật rồi người ra đi về bên Chúa chính nguồn yêu thương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây dân phận người, xin thương gọi mời,
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.